cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, Chủ nhật thứ 24 thường niên năm B, lời Chúa sách ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 viết như sau: Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Thì anh chị em, đấy số phận của những người được Chúa gọi, được Chúa chọn làm ngôn sứ là như vậy đấy. Chúa mở tay lắng nghe lời Chúa, không cưỡng lại, không tháo lui, nhưng nghe lời Chúa, sống lời Chúa, đức tin biến thành hành động, đấy là chấp nhận vác thập giá. Như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình. Chúa còn giơ một ngón tay lên: ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình. Giơ hai ngón tay: vác thập giá. Giơ cao lên: ai muốn theo tôi thứ nhất là phải từ bỏ mình, thứ hai là vác thập giá, thứ ba đi theo tôi. Ai muốn đi theo Chúa thì phải thứ nhất, chúng con giơ cao tay hét to lên cho cha: ai muốn theo tôi thì phải thứ nhất, thứ hai vác, thứ ba đi theo, đi theo Chúa. Rồi, đi theo Chúa đi nha. Từ bỏ mình, vác thập giá, đi theo Chúa. Đó là ba cái điều kiện để chúng ta trở thành một người môn đệ của Chúa. Vác thập giá là chấp nhận đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Đây là cái kinh nghiệm của các ngôn sứ và kinh nghiệm của những người đi theo Chúa, nhất là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Suốt 10 năm trời, tôi cảm nhận rất là nhiều, nhất là cái điều không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, người ta không đánh đòn bằng thân xác, nhưng mà người ta đánh đòn bằng những lời chê bai, bằng những lời độc địa. Người ta không giật râu, nhưng mà người ta giật dây. Người ta ném đá giấu tay, người ta thọc gậy bánh xe, làm cho mình chán nản, làm cho mình muốn bỏ cuộc, không muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa. Và mắng nhiếc phỉ nhổ thì đầy rẫy ở trên mạng, đầy rẫy ở khắp nơi, đi đến đâu cũng bị người ta mắng nhiếc phỉ nhổ. Đấy là số phận, thân phận của những người ngôn sứ, và cũng là của những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Có Đức Chúa, nhưng có Đức Chúa phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Có Chúa phù trợ tôi rồi, người ta có mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Có gì mà xấu hổ khi loan truyền lòng thương xót Chúa? Có gì mà thẹn thùng khi thực hành lòng thương xót Chúa? Có gì mà mắc cỡ khi mà lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Mặc dù biết rằng mình lên làm chứng, mình đi loan truyền, mình đi rao giảng, có thể người ta ganh ghét, có thể người ta phỉ báng, nhưng tôi không hẹn thổ thẹn, trơ mặt ra như đá, vì tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta ra hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây mà coi. Và nói với những người mà muốn tranh tụng, muốn kiện cáo với cộng đoàn lòng Chúa thương xót, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây mà coi. Này, có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Có Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Thưa anh chị em, nếu mình xác tín như vậy, nếu chúng con, nếu các bạn ca đoàn, nếu anh em thiện nguyện, nếu các bạn trật tự, nếu anh em mục vụ, nếu các bạn phục vụ và anh chị em đến đây xác tín được như vậy, ta không có gì phải thẹn thùng, không có gì phải hổ thẹn, không có gì phải sợ sệt. Ai muốn kiện cáo cứ kiện đi, ai muốn tranh tụng cứ đưa ra hầu tòa đi. Có Chúa bênh đỡ tôi sẽ không sợ gì. Thì như chúng con còn nhớ bài hát có Chúa đi với em sẽ không còn sợ chi. Nếu không biết hát thì vỗ tay. Hai ba. Có Chúa đi với em sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn lưu gì. Dù trời đen tôi có nguy mưa giăng ngập lối, dù trời tưởng ta tôi vẫn không lo sợ gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Hai ba vô. Có Chúa nào thì hát to lên trong một câu thôi. Xác tín mày, có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Thứ gì và các đoạn hai bạn. Có Chúa tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Mà đúng thật thưa anh chị em, tại giáo điểm tin mừng này suốt hơn 2 năm, nghèo đấy, túng đấy, khó khăn đấy mà không thiếu gì. Cái gì cũng có nếu cái đó đẹp lòng Chúa. Cái gì cũng có nếu cái đó làm vinh danh Chúa. Và hôm nay chúng tôi muốn anh chị em thấy được cái điều đó. Điều là giáo điểm tin mừng chúng ta không thiếu gì vì có Chúa. Điều mà giáo điểm tin mừng chúng ta biến đức tin thành hành động, vì đức tin không có việc làm là đức tin tỏ lên, đức tin không có việc làm là đức tin Thiếu nhi hét to lên cho cha coi, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Dù sống đó mà như đã chết rồi, tiền ôm đó mà đã chết rồi, quyền ôm đó mà đã chết rồi. Vì thế mà chúng tôi đã thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc phát học bổng cho các em thiếu nhi có đạo cũng như không có đạo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Phước. Chúng tôi mới phát sáng hôm nay hơn 100 học bổng, rồi huyện Nhà Bè và những anh chị em các bạn ở những tỉnh thành xa xôi. Hôm nay tại chính giáo điểm tin mừng này, bây giờ chúng tôi xin được mời gọi những em có tên sau đây lên lãnh học bổng lòng thương xót. Học bổng lòng thương xót cấp 1, em Ngô Gia Khải, em Nguyễn Ngọc Thảo Sương, em Võ Minh Hân, em Nguyễn Thị Thảo Vi, em Trần Nguyễn Thiên Hương, em Trần Thiên Vương, em Nguyễn Trường Giang, em Nguyễn Vạn Thịnh, em Nguyễn Hoài Ân, em Lý Hoàng Nam, em Nguyễn Hoàng Nam, em Maria Nguyễn Phương Ngân, em Anna Nguyễn Thị Phương Nguyên, em Maria Nguyễn Hồng Ngân, em Maria Lê Phạm Thùy Duyên, em Maria Nguyễn Ngọc Trúc Ly, em Cecilia Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, em Maria Trần Thị Bích Ngọc, em Maria Nguyễn Ngọc Hân, em Maria Trịnh Thị Thùy Trang, em Maria Nguyễn Thành Phượng và em Đa Minh Bùi Quang Trường. À, xin mời một sơ và một thầy, xin mời thầy Duy. Thầy Duy, thầy Khánh có đây không ạ? Vâng, xin mời ra phát học bổng cho các em cấp 1 và cấp 2, phải không ạ? Mời thầy, mời sơ. Đây là cấp 1 và cấp 2. Và đây, hiểu chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp tiếp xin mời thầy và ông Tròn là đại diện của Hội đồng ngũ giáo xứ phát học bổng cho các em kế tiếp là các em. Mời em giúp lễ. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cho tạ ơn Chúa vì giáo điểm tin mừng của chúng ta có những em hiếu học, có những em hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vẫn duy trì được việc học. Các em sẽ là tương lai của giáo hội, của xã hội trong những ngày mai. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Và đây là một cái học bổng dành cho em ở đại học. Cha trao cho con phải không? Vâng, đây cha trao học bổng cho một em ở đại học. Xin Chúa chúc lành cho mấy các sơ. Thưa anh chị em, trong giáo điểm chúng ta có các sơ, có các thầy để lấy và cùng với nhau để mà lo việc giáo dục cho các em, để các em có được một cái nền tảng đạo đức, một nền tảng giáo lý, nền tảng kinh thánh, và nhất là để các em trở thành những người con của đất nước, của xã hội ngày mai. Và giáo điểm tin mừng tương lai cũng là nằm trong tay tất cả những em thiếu nhi này. Chính vì thế mà chúng tôi dám thực hành lời của Chúa là biến đức tin trở thành hành động, bằng những hành động cụ thể bác ái, bằng những hành động thực hành lòng thương xót nơi chính địa phương này, nơi chính giáo điểm tin mừng, và từ đó lan tỏa đi khắp nơi. Hallelujah. Rồi, xin mời quý thầy, quý sơ, quý ông và các em về chỗ. Bây giờ chúng tôi mời anh chị em tiếp tục nghe và gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Mời ông, là những con người dám vác thập giá mà theo Chúa, là những con người dám từ bỏ mình mà tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ông đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, con chào cộng đoàn. Con là Francisco Đào Quốc Khởi, con ở giáo xứ Hoàng Mai, địa phận Phát Diệm. Con vào đây cho đến nay là được, con vào mùng 3 cho đến nay là được gần một tuần rồi. Con làm chứng nhân cho Chúa là gia đình con được ơn, và nhất là vợ con là ngày xưa là người yêu con ạ.
Vợ con là ngày xưa là người yêu của con. Có những người vợ thì không phải là người yêu, mà ngày xưa người yêu thì lại không phải là vợ con. Yêu người thì không lấy, mà lại lấy người không yêu. Ui giời các đoàn.
Dạ kính thưa cha, con chào cộng đoàn. Ngày xưa con quen người yêu con ạ, là gia đình nhất trí là dẫn đi học giáo lý. Thì là khi xuống trình cha là con mới đi
bắn tắt thời ơn mới nhất thời. Còn đừng có kể chuyện là tình xưa tới bao giờ mới xong rồi. Lại ơn của Chúa ban cho vợ anh là ơn gì cụ thể bây giờ, và anh được ơn gì thôi, bắn tắt thời.
Dạ vâng. Thì là con cũng không đi học giáo lý, và chỉ có mình vợ con đi học giáo lý ạ. Cho tới ngày mà xin cha làm lễ cưới thì là cha Giuse Trần Công Hoan coi giáo xứ bảo vậy thì. Dạ. Vậy là có mình vợ con đi học giáo lý cho đến khi là được làm lễ cưới. Dạ. Xong đấy là ơn thứ nhất.
Còn ơn gì mà đi học làm đám cưới mà chỉ có vợ đi học giáo lý, mình không đi học giáo lý mà ơn, có phải là ơn không? Phải là ơn không? Không, ông với cái tôi. Vợ ông là Tân Tòng, nhưng nhớ là đi học giáo lý thì phải cả vợ lẫn chồng đi học giáo lý, chứ không phải là người ta Tân Tòng thì mình ta đi học giáo lý, còn mình là đạo gốc không học giáo lý. Cuối cùng người ta đi học giáo lý về người ta còn rành hơn cái người đạo gốc. Về người ta hỏi có mấy Đức Chúa Trời thì mấy Đức Chúa Trời chẳng được. Rồi có mấy hội thánh, có mấy điều răn, 7, 8, 9, 10 gì đó. Rồi hỏi anh được chịu mấy bí tích rồi, chưa chịu bí tích nào cả, rồi chết. Cho nên là đó không phải là ơn, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm anh rút ra, là khi hai người lấy nhau thì phải cả hai đều phải đi học giáo lý. Dù là người đó là Tân Tòng, nhưng mình đi học giáo lý thì mình để ôn lại giáo lý của mình cho nó chắc, cho nó vững. Ở đây lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng của chúng tôi luôn yêu cầu là cả hai người cùng phải đi học. Người đạo gốc cũng phải đi học với người bạn đừng của mình, là người yêu của mình, trở thành vợ thành chồng đó, để cả hai cùng học giáo lý với nhau. Nhớ không? Bây giờ mà đi lấy vợ lại là phải đi học giáo lý nha.
Dạ, cha, ngày đó là con có chứng nhận. Dạ, dạ, dạ.
Chứng nhận cái gì? Học không học cứ xin giấy chứng nhận cái gì? Dạ, rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai của con là con của con nó bị... nó tháng 2 vừa rồi, đầu năm ạ, là con của con nó đau... ruột thừa mà đến 3 ngày xong với mổ thì không biết ạ. Đến khi mà con trực đêm, mà có cái đêm thứ 3 để sáng ngày thứ 2 đi mổ đó, thì đêm con với chụp cái ảnh mà nó quàng cái áo đỏ đấy, con này đăng lên tay, thì con cũng không đủ can đảm, con thức được mà con cũng không đủ tinh thần để con nhắn tin cho cha. Thì là con cháu con ở Biên Hòa với bà chị gái, là bà ấy thấy vậy, bà ấy hỏi xong là lại nhắn tin cho cha. Rồi là cháu của con bị 3 ngày, thì bác sĩ mổ nội soi thì cái ruột thừa đấy nó vỡ ra, nhưng mà nó lại không bị toe toét ạ, mà nó có cục mỡ nó bọc hết rồi nó. Khi mổ xong là khoảng hơn 9 giờ sáng, thì còn suốt đêm đấy là chỉ có mình con ở đấy, là con cũng không báo cho ai cả. Đến là cậu khi mổ xong là ra đến phòng hồi sức, và cậu đứng đấy bảo anh đi ăn sáng đi. Thì khi con đi thì cháu con thì con ở đấy thì nó lại đi, nó hôn mê thì nó vi nằm sắp xuống. Thì cậu bảo thôi kệ nè, họ bảo xong cho nó đứng lên đi, à không, cho nó nằm ngửa lên. Cậu bảo kệ nó. Đến khi mà con gái nhà con nó mới tỉnh dậy ạ, thì là đưa xuống phòng điều trị, thì là con cho nó xem cái điện thoại, là cứ ban ngày xem từ sáng đến tối, tối ngủ từ sáng vậy. 3 ngày là không kêu đau đớn, không kêu khóc gì cả. Và thế đến ngày thứ 4 họ bảo nó cho ăn rồi, thì cậu hôm đấy là con lại bị sốt virus ra lây, sốt cậu bảo thì đứng dậy đi đi, không có nó dính ruột. Thế thì con nhà con thì nó không như những đứa trẻ khác. Thế con nhà con thì nó đứng thẳng lưng lên nó đi luôn. Còn mấy người kia thì cứ lông kho mà. Vậy mà. Còn thứ ba nữa là của con là con đi lái xe cho doanh nghiệp. Mà con bị... Dạ vâng. Còn thứ ba thì con đi lái xe thì... cái xe nó bị cái cánh quạt nó gãy cái nó vẻ và cái két nước là nó gãy 11 lỗ nó khoảng 15 phân ấy. Mà con xem rồi là cái sửa chữa nó xem thì nó không biết. Thế con chở hai chuyến máy xúc, mỗi cái máy xúc là nó chặng nặng 20 tấn là nó, con chở hai chuyến như vậy rồi mà. Thì con về khoảng 50 cây thì tự nhiên là lúc đấy con mới nhìn thì đồng hồ nó báo kịch kim rồi, mà ghế con ngồi để nóng ran lên rồi. Thế còn một hết nước rồi chết rồi. Vậy là con mới làm dấu, con đọc 10 câu, 10 kinh, thực sự là cái kinh lòng thương xót là con không thuộc rõ. Đây là con đọc 10 lần lạy
đậu gốc. Cái tội con đi học giáo lý bây giờ không biết đọc kinh như thế nào hết chưa. Hallelujah. Mà Chúa ơi, cuối cùng Chúa có cứu không? Có hay không?
Có ạ.
Có không?
Có ạ.
Bây giờ về chuộc kinh chưa?
Dạ con gần thuộc.
Ấy cái tội không đi học giáo lý hôn nhân. Người ta đi học giáo lý thì mình không đi học, rồi bảo là chỉ có người tân tập học thôi. Rồi về cho cái máy 300 bài giảng chịu khó nghe, rồi chịu khó về học thuộc kinh lòng thương xót nha. Và vợ thuộc chưa?
Dạ vợ con thì tân tòng, bây giờ theo đạo thì nó lại thuộc hơn con ạ.
Đây tôi có tặng cuốn sách nữa về mà có chưa, mua rồi về coi về học thuộc nhá. Rồi cảm ơn anh. Thì anh chị em tôi thấy anh này thật thà thành thật khai báo là vợ con tân đồng nó thuộc hơn con bìa gần thuộc. Thì anh chị em thấy chúng ta có một cái tai nạn vừa rồi mà nó thương tâm quá, là cái xe bồn mà anh chị em thấy mà tông vào cái xe 16 chỗ, xe 16 chỗ chạy trước, xe bồn chạy sau, mà tông cả cái xe 16, cả cái xe bồn lao xuống vực mà chết hết. Người ta mới khám phá ra là cái anh xe bồn ấy lái xe 109 cây số một giờ, nó quá tốc độ như vậy, cho nên là cái xe 16 chạy phía trước, anh ta chạy phía sau mà anh lao tông vào cái xe 16 chỗ, tất cả chết hết, không còn ai, xe nát như tường. Thì chúng ta thấy là nếu mình chạy ẩu như vậy thì đừng có trông mong bảo là Chúa cứu nha. Còn anh chạy xe bao nhiêu cây số giờ?
Dạ con chạy thì đúng tốc độ rồi cha.
Bao nhiêu?
Con chạy thì cứ theo cái chỉ dẫn của trên đường thôi. 60 cây thì con chạy 60 cây và 80 cây thì con chạy 80 cây.
Rồi.
Vâng.
Rồi, ngoan, anh được cái gì của Chúa.
Vâng, vâng con thưa cha, con Giao An Phạm Văn Vượng, con ở giáo xứ Hòa Cường, ở giáo phận Đà Nẵng. Thì con được nhiều ơn của Chúa, của Đức Mẹ lắm. Nhưng mà con xin kể với cha, với cộng đoàn, con được mấy ơn đặc biệt, con bị nhồi máu cơ tim ấy. Vâng, ở trong bệnh viện là con chết lâm sàng là 3 ngày rồi. Nó bảo gia đình nhà con là tôi đưa xác anh về để anh khỏi chết đường chết chợ. Vâng, thì các chuyên gia, các giáo sư, bác sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa là công bảo là không thể mổ được. Vâng, gia đình con thì có điều kiện, bảo muốn làm sao thì làm, thì chỉ cần cứu lấy nhà con thôi. Nhưng mà các vị bảo là cái sự sống của con là 99,9% rồi, nó như là vàng 3 số 9 rồi, là chết chỉ còn 0,01% là sự sống thôi. Vâng, về nhà con ấy lúc ấy bất lực rồi, mà con thì nằm ở trong phòng cấp cứu là từ 9 giờ sáng ngày thứ sáu, mà đến chiều chủ nhật đó là nhà con cuống lên rồi. Nhà con có sang Đức Mẹ sau biển dòng Pha Lô ở Đà Nẵng ấy, và là ra gặp cái chị Tập ấy, chứ chưa được và xong rồi thì bảo, nhà con bảo chứ mẹ ơi mẹ cứu lấy nhà con với. Thì chị bảo là khoảng tuần sau anh sang anh thăm tôi thôi. Mà trong lúc đấy thì bệnh viện với nhà con là nó chuẩn bị là dọn đồ đạc bàn ghế là đưa xác con về rồi. Đến khoảng tối chủ nhật là tự nhiên cái như bác sĩ bác nói chuyện là tự nhiên cái cục máu đông ở trong cái van tim con thì nó vỡ ra. Vì hiện tại bây giờ là cái tim con giờ nó chết một mạch đằng sau, nó còn hoạt động có 3 vách thôi. Vâng. Cho nên là bây giờ mà con được đặt 5 chỉ tên ở trong trong mạch máu. Vâng, con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ này. Vâng, con nhắn nhủ vậy là con vâng. Dạ.
Con ơi, đáng được.
Không, con thì những nhiều ơn lắm, Đức Mẹ bẻ chân bẻ tay rồi.
Thì Đức Mẹ bẻ chân bẻ tay. Người không biết sao mà là cái ơn lạ thế, Đức Mẹ bẻ chân bẻ tay. Đây tôi tặng cho anh cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Người ta bẻ chân bẻ tay rồi Đức Mẹ cứu cho anh này, bảo Đức Mẹ bẻ chân bẻ tay. Đây con tâm từ lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời bạn. Mấy ông này làm chứng vui nha. Rất đơn sơ. Ừ.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hẹn, con ở giáo xứ Thượng Lâm, Hà Nội. Dạ con đang ở Hóc Môn. Thưa cha, con có được rất nhiều ơn mà ơn con. Dạ con năm nay 36 tuổi ạ. Nếu mà con ơn con mà dạy đây ra tới ngoài Bắc không hết ạ. Nhưng mà con chỉ kể là mấy ơn thôi ạ.
Thứ nhất,
thưa cha, ơn đầu tiên là con từ trước giờ là con lấy chồng được mười mấy năm rồi, nhưng mà con bỏ Chúa 11 năm rồi.
Cái ơn đó là cái ơn lớn. Lấy chồng bao nhiêu năm?
Dạ con lấy chồng 14 năm ạ.
Lấy chồng 14 năm mà 11 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, rồi làm sao mà con quay trở về với Chúa sau 11 năm con bỏ Chúa, nhờ đâu?
Dạ thưa cha, con là tân tòng mà con bỏ, con lấy chồng xong con có chồng con bỏ Chúa. Mà được cái chị đó, chị bảo con là em ơi thôi em vào lớp kinh thánh đi, bây giờ em có nộp đơn đi dị chồng hàng nghìn lần đi nữa thì không, vẫn còn duyên thì em không bỏ được chồng đâu, thôi em vào lớp kinh thánh với chị. Thế cảm ơn Chúa thì con vào lớp kinh thánh thì con nào cá lắm thưa cha, con còn thử Chúa nữa. Con người ta vào học cả năm mới được dâng mình, nhưng con mới được có 2 tuần con đã được dâng mình rồi. Nhưng mà khi các chị nói
mày hối lộ Chúa à?
Khi các chị nói là nếu mà dâng mình là phải té đấy, té ngã vật ra.
Thôi té cái gì, dâng mà té thì dâng làm cái gì. Thì anh chị em chúng ta đừng có đòi hỏi những cái chuyện mà không cần thiết, phải té lăn ra rồi té ngã ra là cái gì đó không cần thiết. Nhớ không? Mình dâng mình là bỏ ý riêng mình mà dâng lên, đấy mới là dâng mình. Chứ những cái nghi thức té lăn ra nó chả có nghĩa lý gì hết. Dâng mình cho Chúa là lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta, đó là muốn theo ta thì phải bỏ mình. Dâng mình cũng có nghĩa là bỏ mình. Đáp lại, dâng mình tức là bỏ mình. Giống như mấy sơ, con dâng mình cho Chúa, dâng mình có nghĩa là bỏ mình. Mà bỏ mình, cái khó nhất của cái bỏ mình là bỏ cái gì? Bỏ ý riêng của mình. Đó mới là dâng mình. Chứ cái nghi thức té lăn ra rồi sùi bọt mép ra, cái thứ đó không cần thiết, không nghĩa lý gì cả. Đừng có dựa vào những cái hình thức, cái nghi lễ, nó không cần thiết. Đôi khi nó làm cho người ta dễ hiểu lầm. Cho nên cái điều quan trọng nhất là đức tin phải biến thành hành động, chứ đừng có đức tin mù mờ, đức tin mù quáng, đức tin u mê, đức tin mà vớ va vớ vẩn, cái gì cũng tin, không được. Đức tin phải bám chắc vào lời Chúa và phải biến thành hành động. Cho nên hành động đó, một trong những hành động đó là phải bỏ mình, tức là dâng mình. Dâng mình tức là bỏ mình. Rồi con đã được ơn quay về với Chúa sau 11 năm bỏ Chúa như vậy. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là lần đầu tiên thì chồng con đi đến với giáo điểm tin mừng này. Chồng con nó cũng bỏ Chúa nhiều hơn con nữa.
Nhưng mà bao nhiêu năm?
Dạ cũng mười mấy năm, cứ đi xưng tội xong rước lễ xong rồi lại bỏ Chúa, đi trộm cắp rồi cờ bạc rồi đủ thứ, tứ đổ tường chị ạ. Đến cả nghiện xì ke nữa. Nhưng mà đến lần đầu tiên đến giáo điểm tin mừng thì con bảo là thôi anh ơi hôm nay đến đây thì anh đi xưng tội đi. Nhưng mà thưa cha, chồng con bảo mày biết tao đến cái giữa cái đám đông này là tao không bao giờ tao đi đứng, mà bây giờ mày bảo tao đi xưng tội. Cảm ơn Chúa, con chỉ ngồi khóc thôi. Một lúc sau con quay lại thấy đâu mất tiêu rồi. Con hỏi đi đâu ấy? Đi xưng tội. Cảm ơn Chúa. Dạ ơn thứ ba thì bây giờ cảm ơn Chúa, hai vợ chồng con thì đang ni thân, chồng con ngoài Bắc và con ở trong này. Được chồng con được Chúa chữa lành hết xì ke thì chồng con về Bắc được 8 tháng rồi ạ. Mà đến khi chồng con về ngoài Bắc thì chồng con lại cặp với bạn gái cũ. Hiện tại giờ chồng con đang có bạn gái cũ, nhưng mà con mới về được 10 ngày, con vẫn bảo chồng con là thôi bây giờ vợ chồng mình cứ sống hạnh phúc đi. Chồng con một tay thì nhắn tin mà con vẫn một tay gối đầu chồng con. Cảm ơn Chúa, con được cái ơn là bình tĩnh, con không hề ghen tức hoặc là không hề phải làm bất cứ một cái gì hết. Con bảo thôi bây giờ vợ chồng cứ hạnh phúc, ngày nào cứ hạnh phúc ngày đấy đi, còn anh có bồ thì kệ anh muốn làm gì làm.
Cảm... Mua acid chưa?
Dạ chưa
ạ. Chị em, người ta bảo là tình cũ không rủ cũng đến, cho nên nó nguy hiểm lắm. Tình cũ không rủ cũng đến. Và Chúa nói là coi chừng, cái nhà này trục xuất được ma quỷ, mà không canh chừng thì nó đi và nó rủ thêm 7 thằng quỷ nữa nó đến. Cho nên cô ấy đã được ơn quay về với Chúa, và chồng của cô ấy cũng được ơn quay về với Chúa. Chồng là đạo gốc, cô ấy là tân tòng. Rồi sau khi quay về với Chúa rồi, bỏ được xì ke, bỏ được những tệ nạn xã hội, gọi là bỏ mình. Bỏ mình mà theo Chúa có nghĩa là bỏ xì ke, bỏ ma túy, bỏ rượu chè, bỏ cờ bạc. Mà có một thứ anh ấy chưa bỏ, đó là bỏ...
Dạ, bỏ bạn gái ạ.
Thưa anh chị em, đó. Cho nên Chúa nói là phải bỏ mình. Mỗi người trong chúng ta có một cái mà mình khó bỏ, mà Chúa đòi là đòi bỏ cái đó. Mà cái mình thích nhất mà Chúa bảo bỏ, đó mới là cái khó. Còn cái mình không thích Chúa bảo bỏ thì quá dễ rồi. Tôi không thích bia bọt mà bảo tôi bỏ bia bọt, quá dễ. Tôi không thích thuốc lào mà bảo tôi bỏ thuốc lào, quá dễ. Cái anh kia có bỏ thuốc lào được không?
Không.
Thì chúng ta thấy là khi mình bỏ mình, cái mà Chúa đòi mình bỏ là cái mình thích nhất, mà cái đó nó không đẹp lòng Chúa, cái đó nó không hợp ý Chúa, mà Chúa đòi mình bỏ, đó mới là cái khó. Cho nên cô ấy được một cái ơn, đó là không còn ghen như ngày xưa nữa. Bây giờ đã được ơn nhận biết Chúa, cho nên cứ kiên trì, cứ cầu nguyện. Rồi chính đời sống của cô, chính cái cách sống của cô, nhưng mà đừng bao giờ bảo gọi chồng là nó nha. Và đừng bao giờ nói chuyện với chồng đi xưng tội chưa, anh ơi anh đi xưng tội chưa, nói chuyện có chủ từ, có anh có em, coi chừng cái con bồ cũ á, của anh ấy, anh ta đó, nó ngọt hơn con, nó lọt đến xương cái thằng đó. Cho nên là bây giờ con phải dùng cái chiêu là thật ngọt, thật lịch sự, thật tử tế để lôi kéo chồng con lại. Con phải là ngọn đèn, là muối, là đèn để con đưa chồng con về khỏi cái u mê đó. Còn nếu mà con sao đi đã chưa, nhắn tin xong chưa, ngày nào con bắt chồng con ăn giấm nó chua lắm, nó chịu không có nổi đâu. Đàn ông á, họ cũng thích máu mê thế này thế kia, nhưng mà nó gặp những người đàn bà mà ghen họ khó chịu lắm, thực sự ghen bóng ghen gió rồi cái gì cũng ghen, họ khó chịu lắm. Cho nên là con phải ngọt lại thì con sẽ kéo chồng con quay về, được chưa? Nhớ chưa?
Dạ nhớ.
Bia giấm hay là đường?
Dạ đường ạ.
Rồi. Đây, sẽ gửi cho chồng con một cái máy 370 giảng nha, gửi ra cho anh ấy, cho anh ấy nghe. Anh ấy đã đến giáo điểm tin mừng, anh đã được ơn đến giáo điểm tin mừng, được ơn quay về với Chúa, được ơn xưng tội, được ơn bỏ xì ke. Nhưng bây giờ ma quỷ nó đang lôi kéo anh ấy, con gửi tặng cho anh ấy, cho anh, cho chồng con chưa? Rồi, con gửi tặng cho chồng con cái máy này được rồi, dùm cha nha. Rồi, chúc chú lành cho con. Cái mỗi người lên nói một ơn thôi nha, vắn tắt một ơn thôi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn.
Con ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm, mà con bị gãy hai lẻ xương sườn, mà con nó cứ bảo con là đi đắp thuốc mà con không đi. Hôm đấy là hôm thứ sáu, hôm ấy con té được 4 ngày thì con đau lắm, con đau con không chịu được. Không, lúc giờ là 9:02, con mới nhắn tin cho cha, con bảo cha ơi bây giờ con té mà con gãy hai lẻ xương sườn, con đau lắm, bây giờ con không biết làm sao được, con đau
thì bóp thuốc.
Cha 9:29 là cha nhắn tin lại cho con, là con cứ yên chí cậu cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. vậy là hôm ý con đau quá, con cứ bảo con là mẹ cứ đi
hết chữa rồi cùng sao cuối cùng
là được ơn Chúa chữa con lành ạ. Rồi con 10 ngày con đi siêu âm lại thì là khó ở niền, rồi con tạ ơn Chúa, con cảm.
Nhưng mà nhớ là té thì phải đi bóp thuốc và cầu nguyện là xin Chúa cho gặp thầy, gặp thuốc, đừng có thử thách Chúa. Không chịu bóp thuốc, không chịu thuốc men gì cả, bảo để Chúa chữa lành, còn cũng mơ. Đừng có thử thách Chúa, nhớ không? Anh chị em nhớ nha. Mình cứ khả năng mình được đến đâu mình làm đến đó. Tín thác là con làm hết sức của con, phần còn lại kết quả thế nào con phó thác cho Chúa. Đấy mới là tín thác đúng nghĩa. Con được ơn gì?
Người ta con ở Nghệ An ạ. Con được bị ung thư ạ, ung thư tử cung.
Ung thư tử cung, rồi sao nữa?
Con vừa vào đấy là cha con nói với cha là cha đặt tay cho con, cả cha đẩy nước phép cho con là về con khỏi bệnh luôn.
Con tên gì?
Con tên Lisa Chu Thị Sen, con ở Nghệ An.
Bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi ạ.
Làm sao mà từ Nghệ An con biết đến đây để con được Chúa chữa lành bệnh ung thư tử cung?
Con mở đến mạng điện thoại vì đến TV con cứ thấy cha làm lễ là con ước vô lắm, mà con cứ say xe con không đi được. Sao là con nói vì cha sự con muốn đi.
Rồi bây giờ vô đây con say xe không?
Con giờ con không say nữa.
Hallelujah. Ít nhất là cô cũng được cái ơn là không còn say xe nữa. Cha tặng cho con cái mảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Một người ung thư tử cung từ Nghệ An vào đây mà chuyên môn say xe, bề đã vào đây không còn say xe nữa và đã được khỏi.
Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Rồi con được ơn gì?
Con lạy cha, con được ơn là
cha cũng lạy con.
Con lạy Chúa, con chào cha. Cha con Anna Lê Thị Nhung, con người Bắc nhưng con vào đây 30 năm rồi. Con cũng vào nhóm Kinh Thánh nhưng...
Thôi đừng có dạy dòng, ta cũng không cần khai lý lịch, được ơn gì kể ra.
Con được nhiều ơn lắm, con chỉ một ơn thôi. Hôm Chủ nhật con xuống đây có tất cả 17 người là người ngoại đạo, nhưng mà bây giờ có 11 người ở trọ gần đây. Sáng nay con có gọi cho anh Bình có bắt máy để con mang sách thánh mới lời Chúa xuống cho anh, nhưng con không thấy anh đâu. Là 11 người muốn quay về với Chúa nhưng con không biết làm thế nào. Hôm nay con cầu xin thì Chúa cho con lên được gặp cha để con trình bày với cha. Ơn của con thì nhiều lắm, trình bày với cha là 11 người muốn về với Chúa là người ngoại đạo. Các chị ý mướn nhà ở gần đây là đang dìm mình dưới lòng thương xót Chúa. Có anh Bình, chị Thu và chị Phụng.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, có nhiều người ngoại đạo đến đây và muốn quay về với Chúa thì có hai cách. Cách thứ nhất là nếu họ ở đâu thì họ về cái địa phương đó, về xứ đó. Anh chị giới thiệu cho cha xứ để cha xứ sẽ nhờ Lê Dô hoặc là giáo lý viên giúp cho họ vào khóa giáo lý dự tòng. Họ phải học đúng khóa, đúng bài bản để họ được ơn rửa tội làm con của Chúa nha. Ta giúp là giúp cho họ như vậy, một giúp cho nó đến nơi đến chốn để họ được rửa tội và họ gia nhập vào giáo xứ, trở thành con chiên của giáo xứ đó, có những quyền lợi, có trách nhiệm bổn phận với giáo xứ. Còn thứ hai nữa là nếu có những người mà có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi có thể cho họ nuôi, cho họ ăn ở giống như nhiều người đây khác, cho ăn ở để mà học giáo lý cho nó xong, để họ đúng khóa, đúng bài bản xong rồi mà thấy đủ điều kiện thì chúng tôi có thể rửa tội cho họ. Rồi họ ở đâu thì chúng tôi viết giấy giới thiệu về cho xứ dưới đó là xác nhận họ đã được rửa tội để họ được gia nhập vào giáo xứ đó. Cho nên xem nhớ, mình ở đâu thì phải nhập vào địa phương đó, vào giáo xứ đó, chứ đừng có cứ phất pha phất phơ giống như là vô giáo cư á. Trong tổ chức của giáo hội Công giáo mình nó chặt chẽ và nó gắn bó, mình có trách nhiệm và đi với quyền lợi, quyền lợi thì phải có trách nhiệm, ở giáo xứ nào thì phải về phục vụ giáo xứ đó, nhập giáo xứ đó để các bí tích cha xứ đó có trách nhiệm lo cho anh chị em, và anh chị em cũng có trách nhiệm phải đóng góp chia sẻ với giáo xứ của anh chị em. Như vậy thì giáo hội mình mới hiệp nhất được và mọi người mới sống hài hòa được. Cho nên con cứ gặp 11 anh chị em đó và con nói với họ rõ ràng như vậy. Và ai muốn học đạo thì chúng ta cũng nói rõ với họ như vậy. Còn nếu chị em ở chung quanh đây mà có thể đến dự lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng được thì xin mời đến dự khóa, hoặc không đến theo khóa được thì chúng tôi có các thầy các sư 24/24 sẵn sàng đáp ứng ngày giờ phù hợp với lại công ăn việc làm của anh chị em đó, để ưu tiên cho những anh chị em đó được học giáo lý, được rửa tội, được về làm con của Chúa. Nhưng ta không có cái gì gọi là mì ăn liền, theo đạo không có chuyện mì ăn liền, không có học 2-3 ngày rồi đi rửa tội, không có chuyện đó. Phải học cho nó đầy đủ bài bản, đầy đủ giáo lý, kinh thánh và mọi thứ. Như thế thì việc học đạo nó mới chắc ăn, chứ không có như cái ông kia, vợ con học đạo, con may quá không phải học. Hallelujah. Rồi, tôi gửi cho chị cái cuốn sách nha. 11 người tôi sẽ gửi tặng cho 11 cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Về chỗ. Về chỗ, về chỗ, về chỗ. Về chỗ. Rồi, chị xuống ra lấy giùm tôi 11 cuốn cho nó đủ luôn, tặng cho mỗi người một cuốn giùm tôi nha. Rồi chị lại lấy thẳng lấy cái lấy luôn. Để bàn phụ của lấy giùm cha luôn. Rồi xin mời anh chị em chúng ta mỗi người thinh lặng và tự hỏi mình, thương như chúng con hỏi coi chúng con phải bỏ cái gì? Bỏ tính lười biếng, bỏ không? Bỏ thì nó to lên, bỏ không? Bỏ tính nói dối, bỏ không? Bỏ tính ăn hàng, bỏ không? Bỏ không? Còn khi nó bỏ, nó vừa bỏ vừa lắc là sao? Bỏ là gật chứ vậy, bỏ lắc là sao? Vừa bỏ vừa không. Bỏ cái tật làm biếng, bỏ không? Bỏ nó to lên, bỏ xong bút rồi nó dối rồi bảo con không có bỏ. Bỏ tật làm biếng, bỏ không? Bỏ tật nói thề, bỏ không? Nói to lên, bỏ không? Hét to lên, bỏ không? Bỏ tật nói dối, bỏ không? Bỏ tật ham ăn, bỏ không? Bỏ tật làm lười biếng, bỏ không? Bỏ đọc kinh, bỏ không? Rồi, tốt quá, mời chúng con đứng lên.